自知生啊，就是在这个三个月的期间，回者呀也不知道谁有什么过错，也不知道谁呀犯什么毛病了。在这个节下完了之后啊，大家都要共同检举，共同检举，也就是啊，大家要你要知道你的过错就要坦白，你要不知道你的过错就要旁人要检举。这个检举呀，也就是现在共产党啊所谓斗争啊，要斗争你。咱们这个斗争啊，可和共产党的斗争不同。共产党斗争，有的时候就拿去枪毙了，有的时候就不讲道理的。那么这个呢，就是要你啊，大家悔过自新，改过自新，自知啊，就是知无所问，你愿意怎么样讲都可以的。在这时候，我说你的过错，你也不能就不满意，你要互相啊来说过，你说我的过错，我说你的过错，你说我有什么不对了，我说你有什么不对，这大家互相劝勉，这叫互相警惕。你呀 把我的毛病都找出来，我把你的毛病也给你找出来，这互相都没有毛病，这叫互相啊劝善归过，劝你啊往好的地方去做，规劝你啊不要再犯过。这个修下自知呢，就是有这种作用，令人呢改过迁善，改过自新。所以呢，这个以前的种种犹如昨日死，以前的一切好像昨天死了一样，以后的希望啊犹如今日生。就啊做这一些个有益的身心的事情，不要做一些个没有益身心的事情。所以这叫修下自知。师父，
hay xong rồi cái ngày mà tự tử đó, cái ngày mà rằm tháng bảy đó là cái ngày mà mọi người chỉ điểm cho nhau biết cái chỗ sai lầm, cái chỗ lỗi lầm mình ở đâu, mình phạm giới chỗ nào, mình phá lề luật chỗ nào. Và mỗi lần làm như vậy đấy thì ai cũng thẳng thắn mà nói, mà cái người nghe bị chỉ trích đó, thì không được nổi giận. Thì cái mục tiêu này á là để mà gạt bỏ những cái lỗi lầm. Thì bên này không dịch ra tiếng Anh á, tiếng Anh là không dịch tí nào hết á, nó là giống như cái thời đó, thời của ngài Tiên Hóa đó, thì có thời đó là có đảng cộng sản đó bên Trung Quốc á, nó có cái tội đi tố cáo. Quả ngưng đi tố cáo mới tố cáo cái cô nhập lặc chẳng hạn. Chí chóe nhau, tới đó cái mục tiêu đó là để mà giành đấu tranh nhau, tranh lợi với nhau, hãm hại nhau. Còn cái bên trong Phật giáo cái ngày tự tứ này á, cái ngày mà mọi người nêu ra cái tội lỗi cho nhau đó, là cái ngày này để mà mình sửa đổi cái lỗi lầm của mình, để mình thanh tịnh hóa của mình. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Đối với thầy cái chuyện này nó về cái lý thuyết nó có lý, nhưng mà cái việc làm nó chưa chắc nó có hiệu quả. Cái người xuất gia không thích cả lộn nhau, không có lợi gì cho họ hết á. Họ từ xa họ tới họp nhau một thời gian, sau họ trở về lại với nhau thì họ tạo cái thù hằn với nhau làm cái gì? Đại đa số những người mà tới làm lúc tới ngày này, ít người mà nó chỉ thích nhau lắm. Để cái tinh thần này của cái pháp này là thấy cái gì sai á, cái tâm mình là muốn giúp người ta sửa. Cái phần thứ nhì là khó khăn nữa là cái người mà bị chỉ trích á, chưa chắc đồng ý với quý vị. Thầy nói quý vị nghe, thầy là vì cứ bị người thầy á, thầy nói với người đệ tử thầy, thầy nói con bị cái bệnh chán đời, mới bị manic depression. Lúc nó nghĩ nó là thượng đế, lúc nó nghĩ nó là chán đời, nó muốn ấy. À, con nên gặp bác sĩ mà được giúp đỡ. Để thứ này quay mặt lại nói ngay thẳng, mặt thầy nó là thầy điên hay sao vậy? Tôi bình thường, con bình thường, tôi không có vấn đề gì. Thầy mới là người có vấn đề. Mình sư phụ nó, mình chỉ đường cho nó đi á, chả mình nói nó không nghe. À, nó mình dạy nó không được nữa, mình nói thôi bây giờ con chịu khó đi, không tin thầy nữa thì con chịu khó đi kiếm bác sĩ chứ còn cái con có cái bệnh nó mà nặng dễ sợ lắm. Những người nào ta không có biết cái vấn đề người ta, mình nói người ta không tin làm gì. Thành ra nó không có dễ như thành ra cái pháp này không ít người làm như vậy nữa hết rồi. Nó khó lắm. Có những vấn đề khác mà thầy muốn không tiện nói, có những cái chi tiết khác mà khi cái việc sử dụng khi mà đụng chạm như vậy, đụng độ như nó có nhiều cái phiền phức dễ sợ mà giải quyết không xong. Thập phương Bồ Tát đến tham dự thì cái pháp hội này, thì cái đó là cơ hội để các ngài hỏi những cái thắc mắc mà trung tâm mà cần được giải đáp khi mà tu hành. Chắc cái phần lát này, phần này lát nữa hy vọng sẽ giảng rõ hơn. Chỗ này họ chỉ nói về cái phần thập phương Bồ Tát, Bồ Tát từ 10 phương tới thôi. Thập phương thì thượng hạ với 8 phương ở phía ngang, thì các Bồ Tát đều từ khắp nơi tới, tại vì cái cơ hội mà được Phật nói pháp là mà rất là hiếm có, thành ra họ tới hay là họ nghe Đức Phật giảng pháp. Có người hỏi tại sao mà có Bồ Tát từ dưới hạ phương tới, thì ngài Thiếu Hóa nói hạ phương cũng đầy Bồ Tát nhé. Hạng như ngài Địa Tạng Bồ Tát là từ hạ phương tới ở dưới địa ngục tới, Bồ Tát xuống địa ngục làm việc. Cái này là cái câu hỏi chắc là tại từ mấy cái người mà mới hiểu pháp, mấy sinh viên hiểu pháp là họ có những cái thắc mắc như vậy.
Phú是脚，菩提是脚，萨法是情，就是啊，脚有情。 觉悟有情，他自己已经觉悟了，而又去觉悟这个有情，又可以说是啊有情里面的一个觉悟者。他原来也是和俺们一样来的，不过他是觉悟了，就叫菩提萨埵。俺们现在没觉悟，就叫人啊。所以呀、啊，他就是俺们人觉悟的，所以呀、啊，叫了菩提萨埵。那么这是啊，菩萨两个字，菩萨能自觉又能觉他，能自利又能利他，所以自利利他的。可是啊，他没有缘嘛，所以叫菩萨啊。这菩萨什么地方的菩萨？十方来的菩萨，多少呢？也是不知道数目。来干什么呢？是不是来凑热闹呢？是不是来好像看戏看虚似的，到这地方来看热闹来了？不是的，他们都有不明白的事情。来知觉心疑，知啊就是咨询，就是质问，就是请问。请问什么呢？请问呢、啊、他不能决定的这个道理，心里啊不能明白这个道理。什么道理呢？就是这个密意的道理。这个密意，密意也就是本经的这个密因，也就是这个密因。讲求密意啊，啊他们对这个密因的道理都不懂，所以呀、啊、在十方啊听见释迦牟尼佛说这个楞严咒了啊，然后他们都来了，都来到这儿啊，要听这个密因了义这个法门。他们为什么他们要听呢？他不懂啊。所以呀、啊、你说哎，这个菩萨都不懂这个道理，都要来呀、啊、知觉心疑。
无量无边菩萨từ thập phương tới hỏi Phật tới để hy vọng được giải đáp những thắc mắc của mình. Thắc mắc cái gì? Thắc mắc về bí mật, nguyên nhân bí mật của những cái pháp, mà những cái pháp của Thù Lăng Nghiêm này đó, mà họ đọc mà họ không hiểu, họ nghe mà họ không hiểu, thì cơ hội họ tới để hỏi Đức Phật những cái chuyện này. Thành ra kinh nói đó, kinh giảng cho biết đó, là họ thắc mắc về cái giáo lý, họ không hiểu giáo lý. Thành ra cái giáo lý nó thâm sâu quá, họ hiểu không được. Cái lý thuyết nó rất rất thâm sâu, không thể nào hiểu được thế đó. Cái vì nghe kinh thì phải lắng tai nghe, mà nghe nhiều lần. Đừng tưởng là nghe một lần là hiểu đâu. Mỗi lần nghe cứ lắng tai nghe. Cái vì ngồi đó nghe kinh á, đừng có quay cái iPhone của quý vị, đừng check email, đừng gọi điện thoại, đừng nói chuyện với người bên cạnh. Ngồi đó nghe đó, mà chỉ lắng tai nghe thôi, không làm gì hết á, thì cái cơ hội mà thâm nhập cái kinh điển nó rất là tốt. Cái bí mật khi quý vị nghe dần kinh á, là quý vị phải trống cái tâm mình. Tại vì cái trường đại học á, nó dạy quý vị đi ngược lại cái đó. Trong khi đi vào học đại học, quý vị được dạy cách suy luận, cách chứng minh, cách phân tích. Cái Phật Pháp quý vị làm được. Quý vị làm như vậy, quý vị ngồi suy nghĩ như vậy, quý vị hỏi những câu hỏi, quý vị toàn câu hỏi tâm bậy không à. Quan trọng chỉ lắng tai nghe thôi, không suy nghĩ hết. Cái mục tiêu của cái nghe kinh đó là để khai mở cái trí huệ quý vị, chứ không phải để quý vị muốn hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn. Có ai không hiểu rõ cái phần này không? Có người hỏi mình chép được không? Thầy nói tốt, chép rất là tốt. Thầy lười, thầy không có, thầy chép, thầy biên xong thầy nhớ. Hồi trước thầy bắt đầu nghe kinh học Phật Pháp á, lần trước lúc đầu bắt đầu học á, thì học pháp á, thì lời thầy biên chép rất là kỹ, tại vì mình muốn hiểu và mình muốn là mình có thể lặp lại những cái lời ngài Thiên Hóa giảng, cái lời nào cao siêu quá. Thì hồi đó thầy tìm cách suy nghĩ thế cái giảng gì, thì nó tại ngài Thiên Hóa giảng kinh hay quá đó. Hồi đó không ai biết cái pháp này, những hàng người Việt Nam ta đâu có biết đâu, hồi đó đâu có được chưa thông dịch. Thành thầy suy nghĩ, thầy nói là mình chỉ nghe xong rồi mình nhắc lại Quảng Ngân sẽ phục mình dễ sợ, nó ông thầy sống giỏi dễ sợ ha. Thành thôi đó kiên biên sát kỹ mới thấy là bận quá không có thời giờ mới đọc lại luôn nữa. Cái vị muốn biên á, muốn biên chép á, thì tối nay phải coi lại. Thì mà cái vị mà không coi lại thì biên vô ích. Thành thầy để ý thầy mình ít khi mình coi lại bài, thành thầy ngừng nghe. Cái vị nghe như vậy đó, nó vào cái óc cái vị rồi, nó sẵn trong này rồi, cái vị chưa lấy nó ra lại thực thôi. Cái vị nghe, chỉ cần nghe thôi, không cần biên gì hết á. Thì lúc vị ngồi thiền á, tự động nó kéo xuống. Bụng mình thấy giáo lý như vậy. Cái ông thầy này có cái thói rất là xấu, rồi chuyên muốn nhớ thuộc lào những câu mình hiểu. Ông thầy mừng như sao, ông nói con suy nghĩ về cái chuyện này 20 năm rồi, câu này nó khó dễ sợ lắm, nó cao siêu dễ sợ, kinh Kim Cang nói này nói nọ, kinh Pháp Hoa nói này nọ. Mà thầy nghe thầy nói, ủa thầy không hiểu ông này nói gì hết á, ông hiểu lầm mà mình dám nói này. Ông mừng quá thì ông nói thôi vì tôi hiểu được cái pháp lý nó thâm sâu như vậy. Cuối cùng năm này 2 năm xong rồi, thầy kiên nhẫn thầy nghe vậy xong, năm này thiền tất này chịu không nổi nữa. Cái vị ngồi thiền mà ngồi suy nghĩ phân tích, chia ra chia năm xẻ bảy rồi đảo lui đảo tới, chiên lui chiên tới, rồi nói bây giờ tôi hiểu được á, là cái đó là dùng cái trí để mà hiểu là chết, cái đó là không phải hiểu đâu. Thành ra cái tụi học giả nó như vậy đó, mà họ không hiểu gì đó. Kinh khủng như vậy đó. Cái việc cần đọc mà càng ráp nối lại là nó càng sai dễ sợ lắm. Nó sai kinh hoàng, cái gì không thể tưởng tượng được. Cái vị mà vẫn hiểu, chưa hiểu cái chuyện thầy nói đâu. Thầy đó, thầy cứ ngồi thắc mắc 20 năm trời, nói tại sao có chuyện như vậy đấy? Mình không cần suy nghĩ, trong đó mình không có thời giờ nữa, mình càng ngày mình càng già, cái trí nó càng chậm, nhét không được nữa rồi. Mà người ta nói muốn hiểu kinh đó, đừng có suy nghĩ, đừng có gì hết đó. Sau này mới hiểu, thiệt sự phải cần vậy. Tại vì cái vì hiểu cái lời thầy nó giảng là cho những người như vậy thôi. Cái người khác, trường hợp cái hoàn cảnh nó khác tí xíu, hỏi một cái là cái vị trả lời rật ngay lập tức. Chẳng hạn như trả lời câu hỏi của thầy á, là giảng cho cái người Việt Nam mà mới có trình độ đó thôi. Ok, tại thầy nhìn mặt cái vị, chỉ giảng được chuyện đó thôi. Người khác á, trình độ cao hơn á, dùng cái lời giảng cái là trật lất ngay lập tức. Có người nói cái chùa Vạn Phật, cái Vạn Phật mà .org á, nói là con phải làm này nọ. Có đúng không thầy? Ta đúng như ngài Thiên Hóa nói, thầy đúng chứ sao mà sai được. Nhưng trường hợp con nó khác. Khiếp như vậy đó. Thầy không thể nào nhắm mắt mà coi được. Thầy khuyên cái vị như vậy, ngồi nghe thôi. Ngồi nghe ta kể đó. Rồi cái vị thiền. Cái thiền giúp cái vị hiểu cần ngày. Cái vị mà chỉ ngồi nghe kinh xong rồi chịu khó luyện thiền, niệm Phật, tụng chú, mà trình độ cái vị tăng lên đó, thì tự động cái vị sẽ hiểu nhiều hơn, chứ không cần phải suy nghĩ hết đó. Trong đầu quý vị nó có sẵn rồi. Quý vị suy nghĩ nó chả giúp được gì hết á. Quý vị suy nghĩ như Quảng Ngân suy nghĩ. Thầy nói gì hả? Cũng hay quá. Cái này đúng. Quý vị mới có trình độ này thôi. Quý vị nhìn bao xa, quý vị có lái xe đi bao lâu cũng chừng này thôi. Quý vị không làm gì, quý vị đang ở chỗ này. Cái vị chỉ tưởng tượng mình hiểu nhiều hơn thì khi vị cũng còn ở đây. Thì hỏi tại sao vậy, người ta đi học đại học làm cái gì? Thì nó sau 40 năm họ nghiên cứu biết bao nhiêu kinh điển đó, trình độ cũng lên. Thì tại sao ta trả tiền làm gì? Thầy nói đâu phải tôi trả tiền đâu. Quý vị khờ mới trả tiền, tôi đâu có trả tiền, tôi dạy tôi trả tiền. Ngồi yên, không làm cái gì hết. Không làm gì hết á. Thì cái gì muốn hiểu nhiều hơn là phải tăng trưởng cái định lực của mình, chứ không phải là chạy ngang như vậy nó chả có lời gì hết á. Cái người mà có cái tâm đắc là phải lên cái trình độ cao hơn mới được, mới thấy được. Cái muốn hiểu nhất á, hiểu nhiều hơn là phải tăng trưởng cái định lực chứ không phải tăng trưởng cái chữ. Quý vị khi mà quý vị lên cái tình lực cao hơn thì trong đầu thấy quý vị đó, cái nó mở ra, khai mở ra thì tự động quý vị sẽ hiểu nhiều hơn, không cần làm gì. Nghe rõ không? Cái người không cần đọc kinh mà nếu người ta trình độ cái định lực người ta cao, tự tước giống như cái tầng nó cao quá thì ta nhìn sang mình, ta nói gì mình không thấy được hết đó. Nó rõ ràng. Thành ra cái chuyện mà hiểu kinh điển không phải là quý vị đọc bao nhiêu kinh bao nhiêu lần, mà cái quan trọng là cái định lực quý vị ở một mức nào. Các thầy quý vị không dạy cái gì này đâu. Thành ra cái người mà người học giả người ta không thể hiểu được, không cách nào ta hiểu được hết. Nghe rõ ràng không? Thì quan trọng thì nhắc lại. Khi mình muốn hiểu là phải tăng trưởng cái định lực mình. Chứ đọc nhiều ít nó không quan trọng. Nó có liên quan tới chuyện này nữa. Cái lý do thứ gì mà Bồ Tát tới đó. Thành là để thầy mình nghe tiếp cái phần còn lại ngài Tiếng Hóa giảng về tại sao các ngài Bồ Tát tới hỏi đó. Thì nếu mà ngài Tiếng Hóa không đem chuyện ra nói thì thầy giảng cho quý vị nghe. Cái này quan trọng.
楞严经啊，这是菩萨所不明白的经典。俺们现在呀，想要明白，你说俺们如果要明白，一开了悟了，也就是菩萨。你不要自暴自弃，说是啊，哦，这是菩萨都不明白的道理，我怎么能懂呢？啊，我赶快的要走了，那么退席了，不要耽误这个时间。菩萨都不懂的事情，我怎么能懂呢？就因为菩萨不懂的事情，现在就是叫你懂啊！因为啊，俺们现在呀都是这个近水楼台先得月，俺们和释迦牟尼佛有缘呢、啊，所以释迦牟尼佛说出这个法流到世界上来。在以前呢，菩萨不懂的事情，俺们现在就可以懂了。你看，俺们现在能明白这个密因，明白这个了义法。我们是不是多便宜啊？我真是啊，生在这个释迦牟尼佛说法之后，这个时候啊，就比那些菩萨啊都得到这好处，快得的快啊！那些菩萨，你看从十方来的，那个不知道经过多远的路呢啊，有的从上天上来的，有从东方来西方来的，那不是说就我们这个东方西方啊，这个无量世界其他的世界来的。所以呢，咱们现在这是啊，有大善根，有个大因缘，才能啊听到这个叫菩萨法。你切记不要啊，不要害怕，不要以为菩萨不明白，我不要去想，这是一种错误。
Các Bồ Tát tới thỉnh pháp Đức Phật vì những cái thì các ngài không hiểu được cái những cái pháp quá thâm sâu thì khổ nhọc như vậy. Thì ngài Tiếng Hóa nói bây giờ chúng ta đã có cái duyên mà ngồi nghe được như vậy là cái vị phước báo lớn dễ sợ lắm, có duyên rất lớn với cái Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất là chúng ta ngài Tiếng Hóa nữa, anh em mới được tới nghe và giảng những cái thâm sâu như vậy. Không phải riêng Bồ Tát không mà cho chúng ta nữa nghe. Tại vì tại vì cái pháp này nó là cái chánh pháp mà ngài nói không rõ. Cái chánh pháp này quý vị nghe trong chủng tử như vậy á, thì cái rường cột của cái việc tu hành của quý vị. Bằng dầu cái pháp này pháp là thâm sâu cho tất cả quý vị. Ngay những cái vị Bồ Tát mà giác ngộ rồi cũng hiểu không nổi cái kinh kia, kinh Thù Lăng Nghiêm đâu. Thì ngay những vị Đại Bồ Tát cũng chưa hiểu nổi đâu. Sự thật là như vậy đó, hiểu không nổi. Chỉ có Đức Phật mới hiểu hoàn toàn từ đầu chí cuối, còn Bồ Tát cũng còn kẹt như thường, còn vấp như thường. Cái thằng chuyện rất là thông thường. Nên quý vị là Bồ Tát đang được đào tạo, thành ra đương nhiên quý vị phải không hiểu. Sẽ nghe lui. Thì đối với thầy á, thầy không biên xuống là tại vì thứ nhất là thầy lười. Cái thứ nhì là thích nghe cái băng, mình muốn nghe lui nghe tới, cái vị lái xe đi nghe. Khi một lần nghe như vậy trồng thêm chủng tử vào. Rồi nhiều khi mình nghe kinh như vậy, kinh rất thâm sâu như vậy mà mình không hiểu gì hết á, như điều thiệt ra là mình đã nghe bỗng nhiên có sự khai thông đó. À, cái chuyện mình đang lo cái công việc đằng chùa đó, mình lo nãy giờ đó, lo cả mấy tháng rồi nghĩ chưa ra, bỗng nhiên nghĩ ra cái chuyện mình có vấn đề với người này người nọ đó, bỗng nhiên nghĩ ra. À, cái vị thấy nó khó dễ sợ, cái vị nhìn xung quanh như qua thầy nói là đừng chỉ ngồi yên thôi mà có cái vị nghĩ ngồi yên nổi không, nhìn quanh lại chứ qua nhìn liếc lên quanh phòng coi ngồi yên nổi không. Nó khó như vậy không phải là dễ đâu, biểu ngồi yên đó, tụi nó ngồi yên không nổi. Cái tập khí nó nặng như vậy đó, nó rất là khó. Thành ra đối với thầy thích nghe lui nghe tới. Thành cái vị nhớ không, cái quan điểm là khi mình chỉ cần nghe cái chánh pháp rồi ấy, thì mình lúc sau nghe mình phải chú trọng cái chuyện luyện công, mình thiền, mình niệm Phật. Để mục tiêu mình thiền niệm Phật để mà tăng cái định lực mình, thì lúc mình cái định lực mình tăng một cái, tự động mình hiểu nhiều hơn, mình không cần làm gì hết. Lúc đó cái vị tự động sẽ hiểu mà không cần suy nghĩ. Bên cái Phật giáo đại thì chúng ta tu như vậy. Chúng tôi bởi vậy tôi ngồi thiền cả ngày không làm gì hết, bởi vì cả ngày càng hiểu nhiều hơn. Với chuyện khác thì phải biết, như vậy nữa này. Thật tới đây mà sao tới đó. Cái vị nghĩ chứ coi. Đúng không? Mình mới nói mục tiêu mình tu để mình từ đây mình lên cao hơn cái gì? Câu hỏi cái vị phải tự thắc mắc cái chứ. Bạch thầy, con niệm Phật ở đây, con muốn lên bây giờ làm sao từ đây mình lên đây bây giờ chứ? Đúng không? Chủng tử cái vị có rồi. Thành cái quan trọng cái vị làm sao từ đây mình lên này. Làm sao từ đây đến đây? Làm sao? Thì theo thầy, thầy hỏi muốn theo thầy là thầy đi khác hướng quý vị sao? Thầy muốn về tịnh độ, quý vị muốn đi lên quả trời, đi theo thầy không có lợi. Sao? Bởi vậy cái bà này mấy ông thầy thích bà lắm, mà tại vì còn cái tu thì còn tu chắc chắn sẽ tiến bộ mà. Ông thầy nào nói rồi cái quán thân hương rồi con tin thầy đi, chắc chắn thầy tin con tin tấn thì chắc chắn sẽ tiến bộ. Và trong 40 năm ông hòa thượng cũng chừng đó thôi. Tin tấn dễ sợ lắm, tin tấn chưa chắc làm được. Tin tấn là mình cứ chạy hoài à. mà đi 50 năm mình lái xe đi như vậy, tính tấn không bao giờ mình ngừng mình nghỉ. Mình nói phước, thầy hỏi ngược lại cái gì phước gì? Đồ ăn ngon hả? Mình thầy biết, quý vị biết mấy năm trước á, 6 năm trước, 7 năm trước á, thiền thất là không có gì mà ăn hết á. Bây giờ ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối đầy nức hết. À. Chắc chắc chắn mình có phước là về về đồ đồ ăn chắc chắn nhiều hơn mấy năm trước rồi đó. Sao không biết tuần nào tới chùa ăn đồ ăn ngon sung sướng và vui vẻ. Tới chùa sung sướng thoải mái dễ sợ lắm. Nhiều ngán nó, ô trời ơi, tôi đây, trời ơi, lâu ngày quá. Ngày này sao đẹp gái quá. Ngài giám hội á. Sư huynh của thầy đó, ở trong cái nhà 6 năm trời tu thiền, tu thủ nhãn, tu đủ thứ hết, 6 năm trời, có tiến bộ, dậm chân tại chỗ, mà càng ngày càng khẹp. Dập chân chỗ cái này nó cần lún xuống.
Tại sao này? Tại sao tôi trong tấm nhưng mà không dập chân tại chỗ?
Thì mình tinh tấn đâu có nghĩa mình tiến bộ đâu. Mình tinh tấn mà chỉ mình tinh tấn dập chân thôi.
Tại sao này? Tại sao lý do như vậy?
Tại vì mình chỉ dập chân một chỗ mà cách tinh tấn thôi. Thầy hỏi cho các con nghe, con niệm Phật 20 năm rồi, 40 năm rồi, sao con biết con tiến bộ là không tiến bộ? Tại muốn tiến bộ, muốn niệm Phật, muốn vãng sanh là phải nhập năm bụi, tam bụi chứ gì, đúng không? Mà cứ niệm Phật, cứ nhắm mắt, cứ ở hồi thượng nói, niệm này hồi thượng nói, con làm như con làm vậy, năm này có năm nọ, sao biết tiến bộ là không tiến bộ? Phải biết chứ, chứ không tiến bộ bữa nào chết rồi làm sao mình vãng sanh bây giờ, đúng không? Cái tình độ nó phiền cho đó đó, mình không biết gì hết á. Cái cuối cùng khi mình ngủm của tỏi một cái là mình không biết mình đi tới đâu luôn nữa, đúng không? Còn mấy ông thầy nói còn chắc chắn vãng sanh mà đừng có lo thầy vô cho con, lỡ mấy ông thầy sai hay sao bây giờ, sư bà mà sai hay sao bây giờ con, hòa thượng sai hay sao bây giờ con? Hả? Cái bỏ cái lòng tin, đặt lòng tin vào một cái pháp môn, bỏ cuộc đời tu như vậy xong rồi cuối cùng mình không biết mình đi tới đâu nữa. Thầy cũng có cái mình nào trả lời được cái gì, tại thầy cũng kẹt những cái gì. Thầy chỉ quậy thôi chứ thầy không có giải, không có giải đáp. Quý vị biết không được, không cách nào biết được hết. Những người mà người pháp sư mà đàng hoàng không bao giờ làm những chuyện đó hết đó. Có thầy mới khùng như vậy thôi. Quý vị biết cái bí mật là tuần sau không trở lại chùa thầy nữa đâu. Tuần sau quý vị trở lại mình tin tới hơn một chút nữa. Đúng không? Mình dầm chân một chỗ tinh tấn hơn tí nữa. Thiền sư nghĩ sao? Còn thấy thầy mà ngồi thầy hỏi mấy thầy cứng họng hết. Thầy cho cái vị một cái ví dụ. Vào chùa chứ, vào nhật, vào ngục chứ, vào tù ngục chứ. Mình biết vào chùa chuyện vào tù chuyện xảy ra không? Quý vị vào chùa vào tù ngục vị mới hiểu được cái lý của nó. Khi ở trong tù á, quý vị đi đâu cũng được hết á. Đi tắm được. Đi cầu tiêu được hả? Đi ăn được gì? Mình đi tắm rửa, mình đi ăn uống là. Thì quý vị cái quý vị chỉ có vấn đề khi mà quý vị tới gần cái tường thôi. Cái tường nó có điện. Nó bắn. Quý vị hiểu ý thầy nói gì không? Ý thầy nói là quý vị mà ở trong tù á, quý vị mở trong cái phạm vi của tù thì không có vấn đề gì hết đó. Chuyện nó rất là êm xuôi. Chừng nào mình muốn chạy ra, bắt đầu mình thấy vấn đề. Đúng không? Cái ông này ở 5 năm rưỡi mà không nhớ cái đó luôn nữa. Cái thầy mới... Cái ông ở 5 năm rưỡi không nhớ đó luôn nữa. Mình đi xung quanh không sao hết đâu. Mình ra khỏi cái tường, nó có vấn đề đó. Thành ở đây nếu cứ bị dầm chân tại chỗ đó, không có vấn đề gì hết. Tới chùa, chuyện vấn đề vui vẻ, ai cũng vui vẻ, không có phiền não gì hết. Tuần sau trở lại nghe, mình đi vui vẻ với nhau, tới đây thoải mái hơn. Nghe quen thuộc không? Tới chùa tuần nào cũng thoải mái, sung sướng, dễ sợ, ăn uống ngon, lành, no đây đầy đủ hết. Không có vấn đề hết. Tại sao vậy? Mình đang kẹt ở trong đó. Lúc khi muốn thoát ra đó, quý vị mới bị kẹt. Nếu mà gặp vấn đề, nghe rõ không? Đúng không dạ? Hả? Thành quý vị tu 4 chừng 5 mà không có vấn đề gì hết á, là quý vị không có, đang dậm chân tại chỗ. Quý vị mà đang tiến bộ, lúc quý vị đang tiến bộ, nó vấn đề nhiều dễ sợ lắm. Nó mù mịt không thấy đường luôn nữa. Niệm Phật sướng không? Sướng ha. Tuần tới này tuần sau trở lại niệm nghe. Dùm chứng là chỗ. Quý vị không thể nào tiến bộ trừ phi quý vị gặp nhiều vấn đề khi đang tu. Thưa bởi các ngài Bồ Tát phải cần chạy để gặp Đức Phật mà hỏi. Giải quyết không được. Vấn đề nó lớn quá họ giải quyết không được, không phải gặp Phật. Hiểu không? Hướng dẫn ta tu mấy chừng nào mà chưa hiểu vấn đề nè hả? Thấy không? Kẹt cứng một đống với nhau mà không biết. Thấy sợ không? Lúc thầy tu vào chùa Vàng Phật á, ngài thì hoa chết một cái là thầy đủ vấn đề hết. Ngồi thiền đủ vấn đề, gặp hỏi người hết. Gặp những cái đệ tử một ngày tiến hóa lại hỏi hết. Bạch thầy, con vấn đề làm sao con giải quyết? Thành những cái lúc gặp vấn đề mà giải quyết được phải cần gặp người thầy mà hiểu được giải quyết cho mình, như mình làm không nổi. Thành thứ nhất thì nhắc lại cái vị nghe, tu niệm Phật niệm chú đó mà đang có mà đang tiến bộ là mình đang gặp vấn đề. Cái chân nó đào quá, ngủ tiếp không nổi nữa. Hôm trước tôi ngồi được nửa tiếng, bây giờ tôi còn có 10 phút rồi. Bỏ cuộc chịu không nổi nữa rồi. Mình được tiến bộ, nên bây giờ nó khó như vậy. Thành tu phải có vấn đề, mà có vấn đề là mừng. Mấy ông thầy mà dở đó, là sợ cái gì có vấn đề. Ông thầy mà dở kiếm đủ cách mà quý vị... mọi ngày họ tới cũng vui vẻ ăn chè, bữa này ăn chè, tuần sau ăn bánh trôi nước, không trôi nước, à, xin lỗi. Thành cái vì mỗi lần cứ tới chùa tuần nào cũng sung sướng vui vẻ dễ sợ, trời cái chùa này thích quá. Thành tới chùa nó còn thích thua nữa, ở nhà nữa. Cái việc càng tới chùa này á, càng lâu càng thấy đủ vấn đề hết. Cái chùa này đủ thứ vấn đề hết á, không bao giờ nó yên thân hết á. Cái chùa sung sướng vui vẻ không à, là đang chết. Đang chết cứng, kẹt cứng. Tại vì những cái chủ nợ quý vị nó muốn quý vị ở kẹt lại để nó đòi nợ được. Đúng không? Quý vị không được chạy ra ngoài cái vòng cái nanh vuốt của nó. Phải ông thầy mà giỏi á là phải giữ quý vị bình an vô sự. Còn mấy ông thầy mà tới vấn đề toàn đủ vấn đề, ngồi bắt ngồi đau chân. Chắc quý vị nếu mà tới mà hỏi câu hỏi khó quá, ông thầy trả lời không nổi á, tuần sau quý vị trở lại được không? thành chế đủ khách đấy đó, để mình không có vấn đề gì. Ai muốn hỏi câu hỏi dễ dễ, thì còn 8 phút nữa thôi. Hỏi khó thì trả lời không được là không được hỏi. Quý vị thấy không? Hỏi, có người hỏi tại sao Bồ Tát mà có vấn đề nữa, thầy nói vấn đề của Bồ Tát nó khác vấn đề quý vị một tí. Quý vị thầy biểu ngồi yên không được, tay nhúc nhích, chân nhúc nhích, nhìn lui tới, ưỡn lui ưỡn tới, quẹo lui quẹo tới. Còn Bồ Tát ngồi từ đầu với Phật nghe giảng, Phật là ngồi từ đầu chí cuối là không nhúc nhích một cái sợi lông nữa. Trình độ các ngài như vậy đó, thành vấn đề các ngài nó dễ sợ lắm, không dễ mà giải quyết, khó dễ sợ. Vấn đề của các ngài Bồ Tát là vấn đề của cái vô minh. Cái vô minh nó khó thấy. Cái vô minh đó, có nghĩa là giảng cái vị không thể hiểu được. Cái người vô minh là cái người mà giảng nó không hiểu cách nó hiểu được. Hồi nãy thầy nói chuyện đệ tử thầy nó bị bệnh thần kinh đó, mà nói nó không tin. Nó trả lời thầy điên như con đâu có điên đâu. Đức Phật là cái ngài có đại trí huệ, thành nhìn cái ngài Bồ Tát lập tức biết ngay là ngài Bồ Tát cần làm cái gì để mà thoát được. Đã thắc mắc gì không? Cái vị tu nó có lên có xuống, có lên voi xuống chó. Thành vị tu né cái đều, né cái mà không vô sự. Cái vị lúc mà quý vị đang tiến bộ lên đó, thành cái vị biết không, mặc dầu nó khó khăn, cái dưới tầng dưới cái vị làm gì làm nó không thể nào thấy hơn được cái này. Còn lúc mình khó khăn, mình khó khăn như vậy nó khổ sở, nhưng được cái đó là cái giá mình phải trả. Khi mình lên cái tình độ tới sau nó, cái sung sướng, cái hỷ lạc mình chưa bao giờ có. Thành ra lúc đó mình sướng dễ sợ lắm. Là không phải sung sướng hơn mà cái trí huệ nó mở ra, mình biết hiểu được nhiều hơn, mình thành con người tốt hơn nữa, nó có nhiều cái lợi dễ sợ lắm. Thành cái biết nó hiểu được cái lợi như vậy thì cái tu phải gặp cái khó khăn là cái rất tốt cho quý vị, đừng có sợ khó khăn. Nếu mà tu thành tinh tấn tự động từ từ mình sẽ có vấn đề. Đó là cái điều kiện để mà tiến bộ cái trình độ sau. Ho. Cái đó là vấn đề. Ngày thường không có ho gì hết. Ngồi cái thiền đường, bỗng nhiên bây giờ ho hụt sụ sụ sụ. Tại sao vậy? Chặn lại. Thường ngày ở dưới này nó cần chặn làm gì? Mình ra tới răng rào nó mới chặn mình lại. Nó bắt mình ho. Hiểu không? Hiểu chưa? Lúc đó mình mới thiệt sự là tính tấn. Đó mới thiệt sự là tính tấn. Lúc mình gặp vấn đề mình phải càng tinh tấn thêm mới gọi là tinh tấn. Mình tinh tấn là khi nào mình gặp vấn đề mình không có ngừng mới gọi là tinh tấn. Còn mà không có vấn đề mà ngừng đó gọi là tinh tấn nữa. Không vấn đề mà tiếp tục tinh tấn chả có gì gọi là tinh tấn, có gì gọi là xứng đáng. Cái bí mật này là ít ngay ai giảng cái gì không, là tại vì giảng cái gì nó tạo đủ vấn đề hết cho cái người mà hướng dẫn tu hành. Thế dạy cái gì sao tuần sau người nào nói, thầy con có vấn đề, tại sao con chưa có vấn đề thôi. Con niệm Phật theo lời thầy nói, con tin lớn hơn trước, con niệm thêm 3 tuần nữa, tại sao vẫn chưa có vấn đề gì hết vậy? Sao kỳ dữ vậy? Ngừng lại đây hết. Thứ mai có một cái buổi giảng kinh cuối cùng của thiền thất này. Mai tối là giảng kinh, trưa thứ bảy là ăn trưa là xong.